Hộ hoa cao thủ tại đô thị, chương 549, hợp tác, gocchuyenaudio.com, công ty Liễu Thị sao? Diệp Mộng Oánh có chút kinh ngạc, ngay sau đó nàng lại gật đầu. Mời chị ấy vào, nhà máy thuốc Liễu Thị khá có danh tiếng ở Giang Hải, trước kia Diệp Mộng Oánh đã từng nghe qua thông tin về nhà máy này, tất nhiên, đối với tập đoàn Thiên Nam thì xí nghiệp Liễu Thị không đáng nhắc đến. Nhưng bây giờ Diệp Mộng Oánh có khá nhiều điều hiểu rõ về xí nghiệp này, nếu xem xét nguyên nhân thì có lẽ vì Hạ Thiên có chút quan hệ với nhà máy này. Cũng vì vậy mà Diệp Mộng Oánh nghe nói Mai Nhược Đình muốn gặp thì lập tức cho vào không chút do dự. Chu Cầm đi ra ngoài, sau đó nhanh chóng đưa Mai Nhược Đình tiến vào. Mai Nhược Đình mặc một bộ trang phục công sở bộc lộ ra tất cả những nét quyến rũ của bản thân, nhưng nếu so với Diệp Mộng Oánh thì lại lu mờ hẳn đi. Chủ tịch Diệp, chào chị, tôi là Mai Nhược Đình. Mai Nhược Đình tranh thủ thời gian tiến lên, chủ động chào hỏi với Diệp Mộng Oánh. Mời ngồi, Diệp Mộng Oánh cũng khách khí chào mời Mai Nhược Đình. Chị dùng trà hay cà phê? Uống trà là được, cảm ơn chủ tịch Diệp. Mai Nhược Đình ngồi xuống, bộ dạng có vẻ giống như được sủng ái mà kinh hoàng. Tuy nàng là danh nhân ở thành phố Giang Hải, bình thường cũng gặp qua không ít nhân vật nổi tiếng, nhưng nếu so sánh về tài lực hay sức quyến rũ với Diệp Mộng Oánh thì sẽ làm nàng sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Chu Cầm rót một ly trà cho Mai Nhược Đình, sau đó đưa cho Diệp Mộng Oánh một ly cà phê, cuối cùng rời khỏi phòng làm việc của Diệp Mộng Oánh. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, không biết chị tìm tôi có chuyện gì? Diệp Mộng Oánh chủ động mở miệng hỏi. Diệp Mộng Oánh dừng lại một chút rồi bổ sung một câu. Chị cũng không phải là người ngoài, nếu có chuyện gì chị cứ nói thẳng là được. Diệp Mộng Oánh nói như vậy cũng có lý do, nàng biết công ty dược phẩm Liễu Thị là của Liễu gia, mà Liễu gia có Liễu Vân Mạn và Liễu Mộng có quan hệ mật thiết với Hạ Thiên, nàng cũng có quan hệ với Hạ Thiên, vì vậy mới nói Liễu gia không phải là người ngoài. Chủ tịch Diệp, chị đã nói vậy thì tôi cũng không lòng vòng, thật ra tôi đến đây vì muốn hợp tác với chị. Mai Nhược Đình có chút do dự, nàng nói rõ ý nghĩ của mình. Hợp tác sao? Diệp Mộng Oánh có chút kinh ngạc, không biết Mai Tiểu Thư muốn hợp tác với chúng tôi ở phương diện nào? Không gạt chủ tịch Diệp, công ty Liễu Thị chúng tôi gần đây có vấn đề về tài chính, sau khi tôi cẩn thận suy xét thì cảm thấy nên có một khoản đầu tư, tôi cũng thấy chủ tịch Diệp của tập đoàn Thiên Nam sẽ có hứng thú với công ty chúng tôi. Mai Nhược Đình nhìn thẳng vào Diệp Mộng Oánh, giọng điệu cũng rất chấn định, rõ ràng những lời của nàng không phải được nói ra tức thời mà được suy tính rất sâu. Diệp Mộng Oánh có hơi trầm ngâm, sau đó nàng mở miệng nói. Tập đoàn Thiên Nam tuy có rất nhiều ngành sản xuất nhưng trước nay chưa từng tham gia vào sản nghiệp dược phẩm, hơn nữa bây giờ chúng tôi cũng có khá nhiều nghiệp vụ, cũng còn không gian lớn để phát triển, tạm thời tập đoàn chúng tôi sẽ không mở nghiệp vụ mới. Không biết vì sao chị lại nghĩ rằng tập đoàn Thiên Nam chúng tôi có hứng thú với nhà máy của mình. Lúc này Mai Nhược Đình mở túi sách mang theo ở bên cạnh ra, nàng lấy ra một lọ thuốc giống như mỹ phẩm rồi mỉm cười đưa cho Diệp Mộng Oánh. Chủ tịch Diệp, chị xem qua thứ này đi. Phòng nhũ xương hạ thần y. Diệp Mộng Oánh nhìn qua, sau đó nàng. gocchuyenaudio.com, khẽ ồ lên, đây là Hạ Thiên cung cấp cách điều chế sao? Đúng vậy, trước đó Vân Anh cũng chính là em gái của Vân Man đã được Hạ Thần Y cho thuốc phong nhũ xương, sau đó Vân Anh đưa cách điều chế cho tôi. Mai Nhược Đình giải thích lai lịch của lọ thuốc, sau đó nàng tiếp tục nói. Đã có người thử nghiệm qua, hiệu quả tương đối khá. Tôi có thể khẳng định chỉ cần tuyên truyền thích hợp thì tuyệt đối có thể thu lợi nhuận lớn. Theo tôi biết thì tập đoàn Thiên Nam cũng có sản phẩm tiểu mỹ nhân, cũng là phương thuốc của Hạ Thần Y, vì vậy giữa chúng ta có cơ sở hợp tác rất tốt. Diệp Mộng Oánh khẽ vuốt cằm, nếu phương pháp điều chế này thật sự đến từ Hạ Thiên, như vậy nàng tuyệt đối tin công hiệu của nó. Thật ra chị không cần hợp tác với tôi, chị tự mình mở rộng sản phẩm này sẽ có hiệu quả rất tốt. Diệp Mộng Oánh hỏi thăm, vì sao chị muốn hợp tác với tôi? Chủ tịch Diệp, thật ra tôi cũng đã nói rồi, nhà máy chúng tôi có vấn đề về tài chính, hơn nữa chúng tôi cũng chẳng phải xí nghiệp lớn, trước kia cũng bán ra phong nhũ xương nhưng không quá hiệu quả. Chúng tôi không am hiểu phương diện quảng cáo và tung hô sản phẩm, vì vậy tự làm có thể nói là khó thể đạt được thành công đáng mong đợi. Mai Nhược Đình tiếp tục nói, chủ tịch Diệp, chị cũng đã nói rồi, chúng ta là người một nhà, vì vậy tôi cũng không gạt chị, ngoài những vấn đề đó ra còn có một nguyên nhân khác. Chồng tôi bây giờ đã ra nước ngoài, không biết còn quay về hay không, bây giờ tôi muốn khống chế công ty thì phải chuẩn bị các mặt quan hệ, đã cố tình nhưng vẫn cảm thấy vô lực. Diệp Mộng Oánh khẽ gật đầu, sau đó nàng mỉm cười nói. Tôi rất tán thưởng sự thẳng thắn của Mai Tiểu Thư, thế này đi, tôi sẽ hợp tác với chị, nhưng tôi không nghĩ sẽ bơm tiền cho công ty Liễu Thị điều chế. Như vậy, chủ tịch Diệp có ý gì? Đầu tiên Mai Nhược Đình cảm thấy vui vẻ, nhưng ngay sau đó lại mê hoặc. Theo những gì tôi được biết, tuy xí nghiệp dược phẩm Liễu Thị có cổ phần của Hầu Toàn nhưng bây giờ chồng chị đang tố cáo cậu ấy, muốn thu hồi cổ phần công ty, như vậy lúc này nhà máy đang dính vào tranh cãi pháp lý. Diệp Mộng Oánh cười nhạt một tiếng. Vì vậy nếu Mai Tiểu Thư thật sự có ý muốn hợp tác với tôi, chúng ta có thể thành lập một công ty mới. Công ty này chỉ sản xuất và kinh doanh sản phẩm phong nhũ xương theo cách điều chế của Hạ Thiên hay các sản phẩm bảo vệ sức khỏe khác. Điều này không có vấn đề. Mai Nhược Đình đáp ứng hầu như không chút do dự. Mặt khác trong công ty tôi phải có được cổ phần nắm quyền khống chế. Còn nữa, Hạ Thiên phải có chút cổ phần. Nếu Mai Tiểu Thư cảm thấy không có vấn đề thì trước tiên chúng ta điện thoại cho Hạ Thiên để hỏi thăm, nếu cậu ấy không phản đối thì chúng ta có thể tính đến chuyện hợp tác mở công ty. Diệp Mộng Oánh dùng giọng đâu vào đấy nói. Mai Nhược Đình có chút do dự, sau đó gật đầu. Không có vấn đề, Mai Nhược Đình thấy yêu cầu của Diệp Mộng Oánh rất có lý, Diệp Mộng Oánh quyết định mở công ty mới, nàng bỏ tiền đầu tư tất nhiên sẽ chiếm cổ phần với quyền khống chế. Công ty lại sản xuất sản phẩm theo cách điều chế của Hạ Thiên, phân chia cho Hạ Thiên chút cổ phần, như vậy lại rất đương nhiên. Thật ra Mai Nhược Đình cũng không thèm quan tâm đến tỷ lệ cổ phần của mình, nàng cảm thấy công ty sắp mở sẽ tương đối lớn, đến lúc đó, dù nàng có ít cổ. gocchuyenaudio.com, phần nhưng sợ rằng tài sản cũng sẽ nhiều hơn nhà máy dược phẩm Liễu Thị. Mai Tiểu Thư chỉ cứ ngồi chơi trước, tôi sẽ điện thoại cho Hạ Thiên. Diệp Mộng Oánh mỉm cười, nàng lấy điện thoại ra bấm số Hạ Thiên. Cách chương.